Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 13, mắt phong thủy 3. Góc truyện audio.com. Ngọc Thanh đạo trưởng không để ý đến thần sắc và các diễn biến tâm lý của cô, ông chỉ tiếp tục dẫn cô đi về phía trước, đến trước một ngôi mộ nằm trên vùng đất cằn cỗi, bạc màu, xung quanh đều là cỏ khô, heo úa. Ngôi mộ này cô rất quen thuộc bởi vì đó chính là ngôi mộ tổ tiên của cô. Thanh Minh năm ngoái cô còn cùng ông nội và cha cô đến đây tảo mộ. Đệ tử à, con quan sát ngôi mộ này xem. Dạ, sư phụ. Dương Tử Mi chú ý nhìn vào ngôi mộ, trong lòng cô có chút lo lắng, bồn chồn. Một lúc sau, cảnh vật trước mắt cô dần thay đổi, cô chỉ thấy trên ngôi mộ của tổ tiên cô có một luồng sương mù màu đỏ thẫm, luồng sương mù này có hình của một con dao nhọn đang không ngừng đâm xuống mộ. Đột nhiên cô cảm thấy tim mình như có gì đó đè lên, ngay sau đó cô lập tức nôn ra một ngụm máu, toàn thân cô không có chút sức lực, cô quỵ xuống đất. Đệ tử con làm sao vậy? Ngọc Thanh đạo trưởng thấy sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch lại nôn ra máu nên ông vội vã bắt mạch cho cô. Ông phát hiện mạch của cô rất yếu, giống như bị nội thương vậy. Sao đột nhiên lại bị nội thương? Ngọc Thanh đạo trưởng nghi hoặc nhìn gương mặt trắng bệch của Dương Tử Mi, tiếp đến ông nắm lấy tay cô truyền nội công của mình cho cô. Nhận được nội công của sư phụ, Dương Tử Mi mới thấy đỡ hơn chút. Cô bình tâm lại và tiếp tục nhìn vào khoảng không phía trên ngôi mộ tổ tiên mình. Nhưng luồng sương mù màu đỏ hình lưỡi dao kia đã biến mất, chỉ có ngôi mộ cỏ úa đang nằm trơ trọi, đơn độc dưới ánh mặt trời chói chang kia. Cho dù cô không học qua phong thủy đi nữa thì cô cũng biết rằng cảnh tượng mà cô thấy lúc nãy chính là hiện tượng rất rất xấu. Chả trách một năm sau, cô tan cửa nát nhà, thì ra là do phong thủy của tổ tiên nhà cô có vấn đề. Đệ tử à, sao đột nhiên con lại bị nội thương vậy? Sư phụ, đây, là mộ tổ tiên nhà con. Dương Tử Mi vẫn còn rất yếu, cô thều thào nói. Người thấy ngôi mộ này có vấn đề gì chứ ạ? Mặt Ngọc Thanh đạo trưởng bỗng nhiên nghiêm trọng, ông nói. Đất ở đây khô cằn nên có thể thấy đây là một mảnh đất không có sinh khí, e là không thích hợp để an táng. Ngoài ra, nơi này thế núi đứt gãy, sinh khí thường sẽ chạy theo thổ mạch nên một khi mạch bị đứt thì sinh khí cũng sẽ đứt theo. Hơn nữa thế núi ở đây sừng sững mà lại không bằng phẳng, có nhiều khối đá kỳ dị, thế nên sẽ khiến đất ở đây sinh ra oán khí. Nên có thể nói đây là một mảnh đất xấu, người được chôn cất ở đây sẽ không thể yên nghỉ, còn người sống cũng bị ảnh hưởng theo, nhất định là sẽ. Nói đến đây, ông không nói thêm nữa mà chỉ nhìn Dương Tử Mi bằng vẻ mặt thương xót, dường như ông đã dự liệu được số phận bi thương sau này của cô. Dương Tử Mi cuối cùng cũng hiểu được luồng khí xấu màu đỏ thẫm hình con dao đó có ý nghĩa gì rồi. Sư phụ, vậy nhà con phải làm sao mới được ạ? Có thể hóa giải không? Nơi này hung sát quá mạnh, vi sư không đủ năng lực để hóa giải, chỉ có một cách duy nhất là rời mộ thôi. Đệ tử à, chút nữa sư phụ sẽ theo con xuống núi khuyên nhà con rời mộ. Con cảm ơn sư phụ, nhưng mà cũng phải tìm sẵn một huyệt mộ tốt hơn mới được. Nói đoạn, Ngọc Thanh đạo trưởng nhìn ra xung quanh, sau đó ông nói với cô. Nếu con đã thành thạo lý luận phong thủy rồi, vậy bây giờ con xem có thể chọn được một huyệt mộ long điểm, một huyệt mộ có phong thủy tốt. Góc truyện audio.com, để có thể phù hộ cho nhà con được bình an hay không? Dương Tử Mi gật gật đầu, cô liền dùng đạo khí thuật để điều hòa lại nội thương lúc nãy, tiếp đến cô đứng dậy, bắt đầu đi tìm huyệt mộ có phong thủy tốt cho tổ tiên mình. Ngọc Thanh đạo trưởng lẳng lặng đi theo sau lưng cô, cuối cùng, Dương Tử Mi dừng lại trên một mảnh đất nọ. Mảnh đất này hướng bắc có các dãy núi kéo dài vô tận, hướng nam thì có những ngọn núi nhỏ, sườn đồi thoai thoải đối ứng, trái phải hai bên đều có núi non bao quanh che chở, chính giữa thì chính phụ rõ ràng, thế đất rộng rãi, thoáng đãng, lại có nguồn nước uốn lượn bao quanh. Cách chương